Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Người Tuần Đạo Của Nơi Hầm Mộ. Cuốn sách nhỏ này là một truyện dài tích cổ của La Mã, được rút ngắn từ một tác phẩm vô danh đã được phòng sách Tin Lành dịch và xuất bản năm 1967. Và ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương cuối cùng của cuốn sách, chương thứ 10, Đắc Thắng Nhờ Đấng Christ. Đêm ấy, Lucius ở lại cả đêm trong xà lim với bạn mình. Anh cố tìm mọi lý luận khả dĩ, giờ đổi được sự quyết định của Marcellus. Nhưng vô hiệu, đức tin của Marcellus quá ư vững vàng. Đức tin ấy đã thiết lập trên Christ là vần đá của các thời đại, thì dẫu cho những cơn bão tố của các lời hăm dọa phũ phàng cũng như những ảnh hưởng êm dịu của mối tình bằng hữu đều không thể làm cho quyết tâm của anh ấy suy yếu được. Không thể được, anh nói, tôi đã chọn lấy con đường và đã quyết định rồi, thì tôi phải theo cho đến cùng. Tôi biết tất cả những gì đang ở trước tôi. Tôi đã cân nhắc mọi hậu quả hành động của tôi, nhưng mặc dù tất cả những điều ấy, tôi quyết định tiếp tục điều mà tôi đã bắt đầu. Bây giờ, Lucius nói, có một điều nhỏ mọn này tôi yêu cầu bạn. Tôi không muốn bạn bỏ đạo này luôn đâu, nhưng chỉ tạm lúc này thôi. Bạn thấy cơn bắt bớ hung tợn đang nổi lên khắp nơi, và trước sự thịnh nộ của nó, tất cả đều phải ngã gục, bất luận trẻ già cao thấp. Bạn hãy chọn con đường của một người khôn ngoan, chứ không phải của một tên cuồng tín. Thế bạn muốn tôi làm gì? Đây này, chỉ trong một vài năm nữa, tình hình sẽ thay đổi, hoặc cơn bắt bớ sẽ tự tiêu mòn đi, hoặc hoàng đế băng hà, rồi những nhà cầm quyền khác kế vị, người sẽ có những cảm tưởng khác hẳn người. Bây giờ, làm tín đồ Christ sẽ được an toàn. Hãy tạm gác tôn giáo của bạn qua một bên và trở về cùng quốc giáo. Chỉ cần tạm một lúc thôi, có như vậy thì bạn sẽ thoát khỏi nguy cơ hiện nay. Và khi có cơ hội may mắn hơn, lúc ấy bạn sẽ quay về làm tín đồ Christ. Không được, Lucius ạ, đó là điều linh hồn tôi lấy làm gớm ghiếc. Bạn nghĩ như tôi mà có thể đóng vai một tên giả hình hàng hai sao? Ước chi bạn biết cái điều xảy ra trong tâm hồn tôi, hẳn bạn sẽ không thể nào bảo tôi thề đối với linh hồn bất tử của tôi bằng cách chối bỏ đấng Christ, dầu chỉ tạm trong một thời gian. Thà chết ngay bằng những hình phạt khủng khiếp hơn hết mà người ta có thể bắt tôi chịu. Anh cực đoan đến thế thật khiến tôi không còn hy vọng cứu anh, Marcellus ạ. Anh há không nhìn xem vấn đề này cách hợp lý sao? Đây không phải là thề dối, mà chỉ là một kế hoạch. Không phải là giả hình mà chỉ là khôn khéo. Đức Chúa Trời không cho phép tôi làm việc này để phạm tội với Ngài. Thế thì bạn Marcellus này, tôi chỉ còn yêu cầu bạn một điều này nữa và tôi phải đi. Đây là hy vọng cuối cùng. Tôi không biết có thể có được hay không. Đó là như vậy. Bạn không cần phải chối bỏ đức tin của bạn. Bạn cũng không cần dâng tế lễ cho các thần. Bạn không cần làm những gì mà bạn không tán thành. Thôi thì chúng ta quên quá khứ đi. Hãy trở lại với địa vị khi trước của bạn. Không phải đo tấm lòng mà chỉ bằng bộ tịch bên ngoài thôi. Một lần nữa, bạn hãy cùng tôi ra mắt công chúng. Chính quyền sẽ bỏ qua sự vắng mặt của bạn hoặc hành động sai quấy của bạn. Chỉ cần khéo léo một tí, giữ sự yên lặng khôn ngoan và có bộ như bạn đã quay về với phần sự trước kia của bạn. Nếu bạn ở lại tại La Mã, thì người ta sẽ cho rằng tin đồn về bạn theo Cơ Đốc giáo chỉ là giả dối, rồi bạn xuất dương thì sẽ không ai biết đến. Không được, Lucius ạ, không sao có thể thờ phượng cứu Chúa của tôi theo cách ấy. Ngài phán, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng người ấy trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha ta ở trên trời. Sự vui mừng lớn lao hơn hết của tôi là được xưng Ngài ra trước mặt mọi người. Được chết vì cớ Chúa sẽ là hành động cao thượng hơn hết của tôi. Và mão triều thiên tuận đạo sẽ là phần thưởng vinh diệu hơn hết của tôi. Qua ngày sau, cuộc xử án khai diễn. Cuộc xử án ngắn ngủi nhưng long trọng. Marcellus vẫn không nao núng. Người bình tĩnh nhận lấy bản án của mình. Chiều hôm ấy là thì giờ định cho người phải chịu tử hình. Người phải chịu chết, không phải do ác thú hay do một tay kiếm khách nào, nhưng là phải chịu hỏa thiêu một cách vô cùng đau đớn. chính nơi mà bao nhiêu tín đồ của Đấng Christ trước đó đã từng giữ sự làm chứng về Chúa của mình, thì ngày nay Mạc Sinh Luyết phải hy sinh mạng sống để ứng chứng cho đức tin của người. Giàn hỏa thiêu đặt ngay chính giữa hí trường Colide và từng đống củi chất cao nghèo xung quanh. Mạc Sinh Luyết bước vào do một bọn người tàn bạo dẫn đầu. Bọn này lại bồi thêm những chiếc đấm đá và những lời chế giễu vào những khủng khiếp của cái chết mà người sắp phải chịu. Mạc Sinh Luyết ngước lên nhìn vào muôn bộ mặt nam có nữ có, cộc cằn độc ác và tàn nhẫn. Người nhìn đấu trường và hồi tưởng lại hàng ngàn tín đồ Đấng Christ đã đi trước mình trong sự đau khổ, đã từ nơi đây gia nhập vào đội ngũ của những nhà tuần đạo cao thượng, là những người sẽ đời đời thờ phượng chung quanh ngai của Đức Chúa Trời. Bọn lính áp giải bắt trói người vào giàn hỏa bằng một sợi xiềng thật lớn để người không sao chạy thoát được. Mạc Sinh Luyết thì thầm: ta sẵn sàng để được cung hiến mình cho Đức Chúa Trời. Giờ phút qua đời của ta đã đến nơi. Ấy vậy, hiện nay Chúa là quan án công bình đang để dành cho ta một kim miệng của sự công nghĩa mà Ngài sẽ ban cho ta trong ngày ấy. Người ta châm đuốc vào giàn hỏa và lửa bùng cháy. Trong một lúc, những luồng khói đen sì bao phủ lấy nhà tuần đạo, và khi khói bay lên rồi thì người ta thấy Mạc Sinh Luyết đứng giữa ngọn lửa hừng, mặt ngước lên và hai tay chắp lại. Người đã đắc thắng cho đến cuối cùng. Sư tuần đạo nhân mắt giống chim ưng nhìn qua âm phủ sáng trưng, trông Chúa đứng trên thiên cung đành rành, kêu Ngài trong giờ hy sanh, bắt chước Chúa sư khi chịu nhục hình, tha tội người thù nghịch mình. Ngài vì cứu nhân khẩn đảo khăng khăng, ai dám theo gương Ngài chăng? Kìa, đội hùng binh áo trắng vinh quang, hợp quanh ngôi Chúa hân hoan. Tôi tớ chủ nhân con thơ người già, rập ràng ca tụng danh Cha. Những bước khốn nguy, lao lục tù rạc, đưa họ vào miền cực lạc. Nguyện Ngài ban ơn giúp sức hôm nay, cho chúng tôi theo họ ngay. Thưa quý thính giả, chương 10 trong cuốn sách Người tuần đạo của nơi hầm mộ đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi những chương trình radio đọc sách kế tiếp để chúng ta cùng nhau khám phá thêm nữa những cuốn sách Cơ Đốc hay quý vị nhé. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Chúa luôn bên tôi do ca sĩ Hữu Chương trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngày đêm tôi luôn hát ca ngợi Chúa. Ngài ban cho tôi phút giây bình an. Dù trong gian khó phút giây buồn vui có Cha gần bên, Ngài nghe những tiếng thơ than của tôi. Gặp khi thử thách Chúa ban niềm tin, rồi khi yêu đuối sức Ngài bổ thêm, lòng luôn cảm biến. Chúa luôn nhìn tôi, chẳng khi lìa xa bởi Ngài yêu tôi. Lòng tôi vui sướng hát ca ngợi Chúa, vì tình Chúa Cha khóa lớp hồn tôi. Dầu khi đau đớn nước mắt tuôn tràn, Ngài xua hết bao đau buồn, lòng an thái thay trong Giê-xu. Đây từng phút Chúa luôn gìn giữ, từng giây từng phút Chúa luôn thứ tha, lòng luôn cảm biến Chúa Cha quyền năng, đấng nhân từ thay sâu rộng vô biên, lòng luôn vui sướng hát ca ngợi Chúa vì tình Chúa Cha. Lòng luôn bối rối lo âu hoang mang vì không thấy Chúa, ngờ đâu tôi vẫn đang trong đôi tay của đấng nhân hiền, còn lo sợ gì. Sao nói được